Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là họ không phải là thật học Phật. Có nghĩa là không phải là người chân thật học Phật. Cái đề tài này gợi lên cho chúng ta rất nhiều những cảm khái. Người học Phật, người chân thật học Phật thì ít, mà người đem cái mượn cái đạo Phật, mượn cái giáo lý của Phật làm hành trang để mưu sinh, để kiếm lợi, hay mang cái danh nghĩa là người học Phật để tô điểm ở bên ngoài của họ, để lừa gạt người khác, thì cái số này cũng nhiều đến nó không hết. Nếu chân thật học Phật thì chắc chắn được hạnh phúc, được an lạc, được giải thoát. Còn giả học Phật thì chắc chắn khổ đau vẫn khổ đau. Đúng như ngài Lê Bình Nam nói đó, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Nhiều năm qua rất nhiều đạo tràng hình thành lên, rất nhiều đạo tràng. Thế rồi bây giờ những đạo tràng đó đã tan rã, mọc lên thì như nấm, nhưng mà tan rã thì cũng giống như nấm rất nhanh. Tôi nhớ lại có một lần có người của một đạo tràng cũng nổi tiếng lắm, mới hỏi tôi rằng: Thầy ơi, thầy thấy đạo tràng con làm sao? Tôi nói thẳng thừng, không khách sáo. Tôi nói điệu đàn quá. Đạo tràng mà điệu đàn quá. Tôi nói điệu đàn quá. Và tôi nhìn cái cuốn album đó là đi lễ này thì mặc màu này, cũng đồng phục là áo dài lam, nhưng mà nó chẳng hạn như đất, một đất đậm, đất nhạt, đất nhạt hơn nữa. Lam thì lam xanh, lam gì đó, nghĩa là hoàn toàn khác. Thì tôi hỏi tôi là thấy đạo tràng sao? Tôi nói điệu đàn quá. Ủa, sao thầy biết vậy? Còn xác nhận là sao thầy biết vậy? Tôi nói thì nhìn thấy thì biết rồi. Chú trọng bề ngoài. Hoàn toàn là chú trọng hình thức. Làm sao cho dễ coi. Bên ngoài thì nước sơn bóng loáng, nhưng bên trong thì mục nát. Bên trong thì mối mọt ăn hết. Nó chỉ được bề ngoài. Kinh Kim Cang Phật đã nói rất rõ ràng: phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng. Cái gì mà nó có hình tướng thì nó đều là hư vọng. Nghe hiểu để mà lo. Tôi xem lại cái nội tâm của mình. Nội tâm thì trống rỗng. Không có chỗ, không có chỗ an trú. Phiền não hay khổ đau, không có cách, gọi là không có cách đối trị. Đó là chưa nói đến cái lúc bệnh khổ nghiêm trọng và đến lúc mà ta cảm nhận khi mà chết, ta không còn sống được nữa, thì lúc đó sẽ càng bất an, càng khủng khiếp. Cho nên chân thật học Phật thì chân thật có chỗ nương về, có chỗ an trú. Còn giả học Phật thì không có, trống rỗng. Hòa thượng nói: trước đây tôi giảng kinh ở Singapore, có người đến nói với tôi, nói có một số người làm ăn phát được tài to, nên là làm ăn phát đạt. Sau khi học Phật rồi thì sự nghiệp suy bại, công ty bị đóng cửa, cho nên họ xem thấy học Phật là không có linh. Không học, khi không học Phật, nghĩa là khi chưa học Phật thì tốt. Mà khi học Phật rồi thì rất là xấu. Mà thầy nói cái cách nói này là người có tâm, có nghĩa là Ngài để trong mặt. Người có tâm để trong mặt. Có tâm gì? Có tâm phá hoại Phật Pháp. Và thầy hỏi, có phải là Phật giáo đồ kinh doanh mua bán là đều bị thất bại hay không? Và thầy nói có. Hơn nữa còn rất nhiều nữa. Và thường nói tôi nghe thấy, tôi nghe được và tôi thấy. Cái việc này thật sự không có quá gọi là hiếm lạ. Và thường nói do nguyên nhân gì vậy? Do nguyên nhân gì vậy? Họ không phải là chân thật học Phật. Họ là mê tín. Họ chỉ là mang cái chiêu bài học Phật. Nhưng trên thực tế, là họ học, họ không có học Phật. Phật dạy những việc mà cho họ làm, họ không có làm. Những điều Phật ân cần dạy bảo, từng điều, họ đều không có làm. Đến với Phật chỉ là một cái dán lên mình một cái nhãn mác là ta đây là người học Phật. Chứ không phải là chân thật làm theo lời Phật dạy. Có người phát tâm xây một ngôi chùa thật to. Để khẳng định. Sau khi họ chết, họ có được nơi thờ cúng vĩnh viễn. Họ được lưu danh vạn thế. Vậy thì cái cách cúng dường đó là hoàn toàn sai. Trước đây tôi đi lên ở hướng Nghĩa Lộ, Yên Bái thì phải. Thì tôi nghe được có một người xây dựng một ngôi chùa thật to. Họ cũng có một cái ý niệm gì. Cho dù là cái người quản lý không chân thật học Phật, bản thân họ cũng không phải là người chân thật làm theo Phật. Miễn làm sao có một nơi có thể tương lai thờ cúng họ để lưu danh tên tuổi của họ ở thế gian, mà chưa nói là cái tiền đó nó có phải là tiền thanh tịnh hay không? Tiền bằng sự lao động gọi là đúng như pháp, đúng pháp luật hay không? cái điều đó. Và còn nhiều việc phải nói. Hòa thượng nói những người giả học Phật này đã làm cho đại chúng xã hội, dẫn đạo đại chúng xã hội hiểu sai lầm, hiểu sai lầm đối với Phật, đối với nhà Phật, đối với Phật giáo. Cái tội này của họ sẽ rất nặng. Hòa thượng nói họ sai ở chỗ nào vậy? Họ sai ở chỗ nào? Khi vừa bắt đầu là đã sai. Đến với nhà Phật không phải thông qua tam quy ngũ giới, mà đến với Phật là với hình thức ban đầu là họ có một vốn, họ muốn 10 lời. Bỏ ra một vốn mà muốn có 10 lời. Làm những việc tưởng chừng như phước thiện, nhưng để họ được mong muốn được một sự che chở cho những việc làm sai trái của họ. Đối với thuần phong mỹ tục hay đối với pháp luật thì cái điều đó đã sai hoàn toàn. Nhưng ngày nay chúng ta xét lại xem số người đó nhiều hay ít. Như vừa nhờ cái đoạn qua chúng ta thấy, người làm ăn phát đài phát tài, trước đây thì phát tài, nhưng bắt đầu học Phật rồi thì làm ăn ảm đạm, công ty thì thua lỗ đóng cửa, thì họ lại cho rằng học Phật nên cho nên mới xui xẻo như vậy. Có một số nơi họ kháo nhau rằng đi tu là sẽ rất giàu, cho nên có cả một vùng đều đi tu. Tại vì sao? Đi tu một thời gian thì thấy về cất nhà rất nhiều, cho nên họ kháo nhau rằng đi tu sẽ rất là giàu. Đó chỉ là những cái thấy trước mắt, nhưng mà cái nhân quả ở phía sau đó thì vô cùng khủng khiếp. Mới hôm qua có một người trong cái nhóm hội niệm báo với tôi rằng: "Ủa tại sao vậy?" Tôi hỏi tại sao là tại sao? "Vì sao mà họ tu hành mà họ chết thấy vô cùng khủng khiếp. Hiện tướng vô cùng khủng khiếp." Hỏi tôi là tại sao này? Tôi nói có gì lạ đâu. Hàng ngày cứ gông ruổi trong danh lợi, chìm đắm nó trong ngũ dục, buông lung ở trong tham sân si mạn, thì kết quả là như vậy thôi. Chứ hỏi tại sao là tại sao, nhưng cũng không biết nữa. Có gì lạ đâu. Thì cho dù bất cứ một hình thức nào, chính cái điều này cũng đã làm cho bao nhiêu người thắc mắc, cảm thấy nghi hoặc. Vì người ta không hiểu mà, cho nên người ta phải nghi hoặc thôi. Những người tu hành nhiều năm, những người tu hành có bề thế, có tiếng tâm, mà khi chết những hiện tướng mà làm cho người ta không hiểu. Hỏi tôi sao vậy, sao kỳ vậy? Thật ra người hỏi đó bản thân họ cũng lờ mờ. Mà nếu lờ mờ cỡ như vậy thì bản thân họ tương lai cũng vậy, người ta cũng sẽ nói: ủa sao kỳ vậy, sao vậy? Với Hòa Thượng nói, khi vừa mới bắt đầu đã sai rồi, khi quy y thì quy y một vị nào đó, quy y một cái chùa nào đó, một dính chặt cái ý niệm đó. Từ ngay ngày đầu, ngày bắt đầu là ngày đầu tiên, là mãi đến sau cùng không có thay đổi. Nói đến đây tôi mới nhớ đến cái việc một câu chuyện mà chắc cũng 8 năm rồi. Hôm tôi giảng ở chùa Ngòi, Hà Đông, hôm đó Phật tử chắc cũng khoảng 500 người. Khi tôi giảng xong buổi sáng thì có người đến hỏi tôi: lúc tôi chuẩn bị giảng buổi sáng thì có người đến thưa với tôi rằng con muốn gặp thầy. Tôi nói bây giờ tôi sắp lên giảng rồi. Khi tôi giảng xong thì lúc tôi ăn cơm gặp tôi. Thì khi tôi giảng xong thì họ đến 3-4 người, trong đó có một cặp vợ chồng. Người vợ thì giống như là như nghe như vậy, mắt lúc nào có đầu nó cũng lim dim, cái đầu nó cứ lắc lắc, đi theo như là một người mẹ người cha vậy đó. Khi nói chuyện với tôi thì cầu xin cứu để mà được giải thoát, thoát khổ. Tôi nói tôi không biết làm gì đâu, thôi đến đây quy y sư bà đi, đến chùa ở đây quy y sư bà. Nên tôi mới cho bảo người mời sư bà ra. Nên cái chùa này của sư bà thì phải hỏi sư bà thì mới ở được, cho nên là phải mời sư bà qua chứng minh. Họ nói rằng họ tu hành trước đây không được giải thoát, vì cái người mà dẫn đạo họ đó bây giờ không tu nữa, cho nên họ không có chỗ nương về, họ rất khổ. Tôi nói thì người ta không tu thì mình cứ tu chứ, tại sao mà mình cứ chờ người ta? Nó nói không được, vì họ đã đi sai đường rồi, bây giờ họ không thể đi lại được. Bây giờ mà phải là cái người mà dạy họ đó, hướng dẫn họ, niệm Phật cho họ thì họ mới
họ mới được an lạc, họ bớt khổ, họ bớt cái khổ.
Sau khi tôi mới xin sư bà đứng quy y cho họ xong rồi, cái cô bé nói không được. Một số là quy y ở lại đây tu thôi, còn một số thì phải theo cái tên này, xem con nó có tiếp tục tu hay không. Nếu không tu thì phải giết chết cái con nhà con này, lấy mạng con này rồi phải lấy mạng người khác, lấy mạng cái con đó là cái cô mà cô mình cái xác bị nhập, và đồng thời là vợ của cái anh chàng, mà anh chàng đó là ngày xưa là một vị thầy hướng dẫn cho biết bao nhiêu người. Thật ra thì hòa thượng nói lời của quỷ thần nói không phải là không đáng tin, ta cũng tin, nhưng mà ở trường hợp nào đó, chứ không phải là lúc nào cũng tin là quỷ thần. Những lời mà họ nói nghe nó hợp tình hợp lý thì ta nghe. Như trong cái việc này thì mình thấy rõ ràng. Nhưng khi vừa bắt đầu thì quy y một vị thầy nào đó, quy y một cái chùa nào đó và cứ chấp chặt vào đó. Thật ra cũng chẳng ai giải thích cho họ. Trước đây của tôi cũng chẳng hề hiểu, tôi cũng đi quy một cách lờ mờ, bảo mình đừng có sát sanh nghe, mình nói con là người ở dưới dài dưới quê mà ngày nào cũng đi câu cá, mà bảo đừng sát sanh thì làm sao đây, thì đã ngồi ở trên điện rồi, đã quy đã bảo Phật tử quy Phật rồi thì không được sát sanh, Phật tử có làm được không? Cứ dạ cứ dạ không à, nhưng mà không có được. Chẳng ai giải thích mình là quy tam bảo thì phải nương về Phật pháp tăng. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Rồi Phật tử quy Phật thì phải giữ ngâm năm giới. Vì sao? Giới này không phải là giới điều, mà nói cho dễ hiểu là gì? Cái mà mình không thích thì được làm cho người. Mình có thích bị trộm cắp không? Không. Vậy thì mình lý do gì mình đi trộm cắp người ta? Mình có thích mình bị giết hại không? Mình vào rừng mình bị cọp ăn, mình xuống biển mình tắm mình bị cá mập đớp, vậy thì mình có thích không? Không. Vậy thì mình lấy lý do gì để mình giết chúng sanh? Vậy thì mạnh hay yếu rồi. Mình có thích mình bị lừa dối không? Hay là mình có thích mình bị cấm sừng không? Không. Vậy thì lý do gì mình đi gian dâm, mình đi dối trá, mình đi lừa lọc? Cho nên giới của Phật, nhà Phật là gì? Phật bảo mình cái gì mình không thích thì đừng làm cho người. Chỗ này hòa thượng nói rồi, trong thiên kinh vạn luận, nơi nơi Phật dạy bảo chúng ta chân thật là những lời dạy hết lòng hết dạ mà dạy.
Từ trong Kinh Vô Lượng Thọ, vừa mở đầu là gì? Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Mình có làm được không? Khéo giữ thân nghiệp, không sai phạm ai nguyên. Cả đời phải quy củ chuẩn mực mà làm những gì, làm việc tuân thủ quy chương pháp lệnh pháp luật của quốc gia. Ta có làm được hay không? Có làm tốt hay không? Khéo giữ ý nghiệp thanh tịnh, không nhiễm. Vậy thì càng không cần phải nói rồi. Cái câu này là sao? Vậy thì càng không cần phải nói rồi. Có nghĩa là càng không có làm được. Chìm đắm ở trong. Ở trong tham sân si mạng. Buông lung ở trong ngũ dục. Thì làm sao mà thanh tịnh vô nhiễm được. Trong tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên đều là dạy cho người mới học hiếu dưỡng phụ mẫu. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta có làm được hay không? Chúng ta làm con cái đối với cha mẹ đã tận hết trách nhiệm bổn phận của con cái của mình chưa? Có chăm sóc tốt cho cha mẹ hay không? Khi cha mẹ không còn, có thường hay nhớ nghĩ đến cha mẹ hay không? Những thứ này, những cái điều mà chúng ta vừa nhắc qua đây mà không hề làm, vậy thì đâu có nói là học Phật được. Tàn gia bại sản hay là gì đó, ông là hết phước rồi, có tái tạo phước báo đâu, chỉ là bề ngoài thôi mà. Không trách mình, đi lại quay lại trách Phật, còn trách là đã lỡ học Phật nữa, thì lại tội càng chồng thêm tội. Và thật nói chỗ này, chúng ta học Phật chân thật y theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát thì vận mạng có thể thay đổi hay không? Và thật nói, có thể thay đổi. Và thật nói, và thật khẳng định này, họ hay cân họ hoài hay chọn họ, có nghĩa là đã tốt rồi sẽ càng tốt hơn, còn xấu thì sẽ chuyển biến thành tốt. Đó là chân thật học Phật, chân thật làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Và thầy nói như vậy mình sẽ làm ra tấm gương cho xã hội đại chúng. Làm cho xã hội đại chúng thấy được cái gương của người chân thật học Phật. Đây là đệ tử Phật chân chính. Cho cái câu mà đây là người đệ tử Phật chân chánh, chúng ta suy nghĩ mà có hổ thẹn hay không? Và trước đây tôi có câu nói, thì đâu tôi cũng hay nói là Phật Pháp còn hay không? Phật Pháp có phát dương quang đại hay không? Thì chính là những hình thức, hình tướng của người học Phật chúng ta. Cái hình tướng của người của chúng ta chính là chúng ta đã tô son thếp vàng trên lên cho mặt Phật. Còn hình tướng của ta cũng chính hình tướng của ta đã chất bùn chất đất lên mặt của Phật. Những người giả học Phật, cái căn bản giáo huấn của Phật họ chẳng có thứ nào làm được. Ở nơi xã hội, từ bất cứ, từ những nơi nghề nghiệp nào, từ bất cứ nghề nghiệp nào trong xã hội mà bị suy bại là việc đương nhiên. Và thầy nói vì sao vậy? À, cái chỗ này tao phải tập. Cái ý này rất hay đây. Có nghĩa là họ đi theo cái vận mạng đã định. Có nghĩa là vận mạng còn tốt thì họ đi theo cái hướng tốt đó mà được pháp được tốt. Mà nếu vận mạng đã suy rồi thì họ theo đó mà suy. Có nghĩa là họ không có thay đổi gì cả. Họ không có làm mới. Còn người chân thật học Phật là không ngừng làm mới. Mà không ngừng làm mới, vậy thì là không ngừng chuyển biến tốt, thay đổi tốt. Và thượng nói họ hoàn toàn gọi là đi theo cái vận mạng của họ, mà họ không có cách gì thay đổi vận mạng. Người chân thật học Phật là người thay đổi vận mạng. Còn người không chân thật học Phật, người giả học Phật, vậy thì họ phải đi theo vận mạng của họ. Vận mạng còn tốt thì còn được tốt, mà vận mạng đã xấu thì phải đi theo xấu. Chứ người chân thật học Phật thì nếu đã tốt thì càng tốt hơn, mà nếu xấu thì sẽ chuyển biến thành tốt, gọi là cải tạo vận mạng. Nói đến đây tôi mới nhớ Hòa Thượng nói học Phật lâu năm, được có thầy bói coi, nói coi xong về nhà khen: ồ, thầy bói đúng quá luôn,
khen nức nở. Hòa thượng nói đáng lẽ ra phải khóc một trận thật là to, xấu hổ mà khóc, hổ thẹn mà khóc. Tại sao vậy? Tu hành nhiều năm mà chẳng thay đổi gì hết. Người ta đón được vận mạng của mình hết, vậy thì mình có thay đổi gì đâu. Tu hành là phải thay đổi vận mạng. Chắc chắn là phải thay đổi được, thay đổi một cách tốt đẹp. Chưa tốt, nếu đã tốt sẽ càng tốt hơn, mà xấu thì sẽ chuyển biến thành tốt. Mà không thay đổi gì hết, vậy thì phải hổ thẹn, còn khen nữa. Vâng, chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.